Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tô màu rực rỡ sống vui xuyên. Chúng ta ở thế gian mang xác làm người, nhìn thấy, nghe hiểu, nói rằng đó là tô màu. Nay chúc mai chúc, rực rỡ sống vui xuyên hướng về trời đất. Sự thanh nhẹ vô cùng bất diệt ở bên trên. Tình đẹp duyên trời cảm giao liệt. Chúng ta nhìn cảnh trời tươi đẹp. Duyên trời cảm giao liền, có trời mới có ta, có sự thanh cao của bề trên mới có trí thức để tiến hóa. Trí tuệ không còn tâm thức giác, trí tuệ không còn lo lắng, không còn phán xét, nhưng mà tâm thức giác là đầy đủ rồi, ổn định. Hành thông chân pháp lại càng yên. Cái pháp mà chúng ta đang nắm từ sơ hồn pháp luân thường điểm phải thông cảm thông suốt cái đó và hành triển thì càng yên vui khỏe mạnh và không bỡ ngỡ trên đường đời, cũng chẳng bỡ ngỡ trên đường đạo, mới thật sự là đời đạo song tu sửa tiến chứ không còn tục lùi. Cứ liên tục như vậy là chúng ta ngựa hay không ăn cỏ cũ, chỉ phát triển tới lãnh vực mới, tức là trở về với thanh tịnh và sáng suốt của chính mình. Người thế gian lo âu, cho bậc triệu bậc tỷ kêu hệt tịnh, 5 phút tịnh cũng không nổi. Vì sao? Tâm hồn họ hướng về tiền bạc, hướng về địa vị, trong chấp mê mà không có giải quyết được. Cho nên bậc tỷ cuối cùng, nhiều người buôn bán tóc này kia cái nọ rốt cuộc cũng tự tử chết. Vì cái tham muốn mình không bao giờ đạt được, bực bội mới tự tử chết. Những chuyện đó chúng ta thấy trước mắt, còn không ăn năn sám hối mà đâm đầu đi làm giàu, tức là gia tăng cái khổ ở tương lai. Mà bằng lòng tu sửa gọt rửa tâm thân an nhẹ, thì thật sự lo cho phần hồn ở tương lai, lúc lìa xác thanh nhẹ, không còn bị lôi kéo xuống vùng ô trực âm phủ nữa. Càng sửa càng yên, càng sửa càng quý trời đất, càng thấy lãnh vực thanh tịnh là hào quang sang chói. Từ khối óc trở lên mới thật là người tu. Tu mà lý luận chuyện cơ tạng cũng phải là người tu, lý luận chuyện bề ngoài cũng không phải người tu. Làm sao tu phát triển được khối óc mới là thật là tu. Thật có thông mới có minh, luồng điển tâm trụ ngay trung tâm bộ đầu thông suốt thì nó mới minh cảm lấy hành động của chính nó, và bằng lòng sửa chữa tu tiến mới có kết quả ở tương lai. Bày biểu đủ chuyện ở thế gian, nhưng mà cuối cùng không có kết quả. Cho nên người đời phải phát triển cái óc để xét sự thật là cái gì. Chúng ta bằng lòng tu để trở về với sự thật, phát triển tâm linh sẵn có của chính mình, thì cuộc sống nó mới an vui. Cuộc sống phát triển được tâm linh là không còn biên giới nữa. Thực hiện tình thương và đạo đức làm gì có biên giới nữa. Xây dựng trong xây dựng, vui hòa với các giới, trong lúc sanh tiền ở thế gian cũng như trong lúc lìa xác. Bằng lòng tu tiến, bằng lòng khai triển, xây dựng tâm thức, luồng điển bất diệt tiến hóa tới vô cùng, hội nhập với diệu thanh của Đại Bi bên trên, chúng ta thoát nghiệp trần rõ ràng. Tự tu tự tiến là tu cho chính mình, sửa lên chính mình. Mà sửa được chính mình là hiểu được tất cả trời đất. Nhưng cái tiểu thiên địa này đâu có nhỏ, cái xác này không nhỏ. Trong đó có lục căn lục trần, vạn linh chung sống tiên qua với chính chúng ta. Bên trên không có đàng hoàng, không sáng suốt. Thượng bất chánh thì hạ tắc loạn, bên dưới nó phải loạn. Cái óc không tu thì cái xác không thiền được. Cái óc hiểu được đường tu rõ ràng, cái xác mới bằng lòng thiền. Nhiều người đọc này kia nọ hiểu chút chút thì thiền không được. Nó phải hiểu, cái óc nó phải hiểu nguyên lý của trời đất rõ ràng, vô sanh bất diệt. Nó bằng lòng thiền, vui hòa, sống động, sáng suốt. Thượng bất chánh hạ tắc loạn. Cái xác của chúng ta là chỉ lệ thuộc thôi. Mà nếu cái óc không tu thì cái xác cũng vô dụng. Không thiền được, không tiến nổi. Tranh chấp đâm đá rồi, chết bật ngửa nó đâu có biết cái gì đâu. Cũng như một con thú dữ vậy thôi. Làm người không hiểu được chính mình là không phải là con người. Chạy đồng đồng đi chơi đó là con thú cũng biết chạy đồng đồng đi chơi. Nhưng mà con người nó khác chỗ nào? Nó khác mà nó có cái lĩnh vực thanh tịnh, tự khai sáng với nó. Thần kinh khối óc nó được khai triển trong thanh nhẹ. Thức giác triền miên thì hồn nó mới được ngự trong chỗ sông động. Biển yêu của Thượng Đế là vô cùng tận. Không hành thì đời nào mới tiến được. Không hành làm sao biết được mình. Cứ lý luận hoài, hẹn hò hoài, rồi quýnh ra buồn đời, uống rượu cho nó vui. Đó là tự sát đó. Hút thuốc cho nó vui cũng là tự sát. Dâm dục cho nó vui cũng là tự sát. Tất cả làm những chuyện không cần thiết làm sao phần hồn được tiến hóa tốt. Người tu nó khác, nó ngược lại. Nó làm những chuyện cần thiết cho phần hồn. Phần hồn tôi cần sự thanh nhẹ, cần sự an hòa, cần sự phát triển tới sáng suốt. Những chuyện đó tôi làm hằng ngày, nay chút mai chút. Cuối cùng trong cuộc đời tôi cũng hình thành được một duyên tốt đối với trời Phật. Chúng ta may mắn lắm, có cơ hội đọc lịch sử, có cơ hội hiểu được giá trị của trời Phật, mà không chịu hành triển làm sao hòa hợp với nguyên lý của trời Phật mà sống. Cứ xuyên qua xuyên lại, rồi giáng hạ xuống, cõi thấp âm u, không tiến qua nổi. Thành ra con người có thể giận hờn, có thể làm bất cứ những điều ác để bảo vệ mình mà thôi. Mà không chịu thanh tịnh để thấy rõ chính mình là ai, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Càng tu càng hiểu chính mình, càng thấy rõ nguyên lý của trời đất là sống động, đang ân độ quần sanh rõ ràng. Chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới nhận được những gì đại bi quang chiếu cho tâm thức tiên hóa. Dũng mãnh hành triển như vậy, thì đời ta cũng yên, đạo cũng thông suốt, mới đời đạo song tu. Đời là thể xác này, nó nghe chủ nhân ông xây dựng tốt đẹp, vui mừng và theo một nhịp sống hướng thượng để tiến hóa. Thì cái xác là cái đời, xác cho chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, càng mạnh khỏe. Đó là cái xác đã hưởng ứng nguyên lý của trời đất, hành sự tốt đẹp cho tâm lẫn thần. Sanh trụ hoại diệt là luật tự nhiên nó như vậy. Còn chúng ta hành triển phải thoát ly sức hút của ngũ hành và sức hút của hồng trần mới là người tu. Dốc lòng thì nó phát triển đi lên thì nó mới dứt khoát được ngũ hành, kích động và phản động. Hồng trần tạo mê và không tiến. Chúng ta dứt khoát tu như vậy, ngày nay được thanh tịnh chút. Cảm ơn trời Phật và tiếp tục nay chút mai chút chúng ta sẽ có toàn diện thanh tịnh. Tức là có cơ hội về từ quê xưa trong cũ. Vốn chúng ta là thanh tịnh. Giáng lâm xuống thế xác động loạn tới ngày hôm nay không gặt hái được gì. Vì tu trở về với thanh tịnh mới thật là người tu. Tu còn ôm chấp, Còn ôm hình ảnh nắm bắt chùa chiền đâu có lợi lộc gì tâm thân. Chùa của chúng ta là càng khôn vũ trụ, có cái chùa của càng khôn vũ trụ mà không chịu ở nơi đó học tu. Ngày đêm có kinh kệ rõ ràng, có sự kích động và phản động. Kích động thần kinh khối óc của chúng ta thức giác để tiến hóa đi lên. Cái chùa càng khôn nhiễm màu như vậy mà thế gian không hiểu, không học, là cái ý thức không có phát triển được lớn rộng và thanh nhẹ. Chỉ có bực nhập, tranh đấu, giết chóc, không có lợi lộc cho chính mình và không có lợi lộc cho đối phương. Cái hồn bất diệt mà giết ai? Một ngày nào tương ngộ âm phủ nó mới kiện thưa. Chứ người ở thế gian làm điều ác, giết dân nhiều, chết thì bị tra khảo, khổ ghê lắm. Cứ chấp nhận cái cảnh luân hồi làm thú vật. Có nhiều vị lãnh đạo chết rồi xuống làm con bò mấy kiếp mới trả hết nợ. Vì một chữ ký của người lãnh đạo quan trọng lắm. Giết biết là bao nhiêu, mà có thể cứu biết là bao nhiêu. Nhưng mà không hướng về thanh, không hiểu lấy chính mình, mà lãnh đạo cái gì, chỉ có giết dân hại dân mà thôi. Vì sự tranh chấp không tiến thân nổi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Tiền, tình, duyên, nghiệp, bất cứ cái gì muốn hỏi cũng được hết.
A Di Đà Phật, bạch thầy, cho con muốn hỏi về cho Phú Thị Gai đau ốm đã lâu rồi, bây giờ nhờ thầy để bố thí cho để được lành mạnh bệnh. Để thầy dạy thầy
phán bác bản, mang bệnh gì?
Dạ, tôi mang bệnh tâm thần. Về
bệnh tâm thần.
Đây, dạ.
Tâm thần là do đâu bác nhận định bác có tâm thần?
Dạ, A Di Đà Phật, chúng con người trần bất thiện làm sao biết được ạ?
Là cái tâm của cô bác hay lo chuyện bên ngoài?
A Di Đà Phật.
Bác quên bác đi.
A Di Đà Phật.
Bác lo những chuyện động loạn thì nó tạo ra cái khó khăn trong gia cang.
A Di Đà Phật.
Bác hiểu chỗ đó không?
A Di Đà Phật.
Rồi cái thần kinh bác không ổn.
Dạ.
Tới việc ăn uống của bác cũng không có trật tự nữa.
A Di Đà Phật.
Rồi nó vận hành những cái độc tố trong máu.
Dạ.
Nó làm hay quên.
Dạ.
Muốn nói chuyện này nó chạy đi chuyện khác. Nó không có ổn định. Nó không có nhất trí, nó không có thống nhất. Cho nên bác tới đây, trước khi tới đây là bác đã mang bệnh tâm thần. Cho nên những người tới đây tu là đã bệnh. Bây giờ mình phải sửa máy lại. Xe hư vô đây là gara. Tại sao mình lại bị bệnh tâm thần mà mình không biết? Là tâm mình hướng hạ thay vì hướng thượng. Cuộc sống của mình là nhất khí nguyên sinh. Có trời Phật chứng minh, có cả vũ trụ càn khôn nhân loại phục vụ. Bác mới có cái máy đa nắm để nói chuyện. Và có quần áo bẩn. Có thân thể đi đứng. Không phải là một chuyện đơn giản. Nó cao siêu lắm, lớn rộng lắm. Nhưng mà bác thiếu thanh tịnh là bác không thấy bác. Thành ra nó sinh ra tâm bệnh. Vậy thì bác đến đây có cơ hội, có anh em chị em chỉ cho một phương pháp. Và bác đọc lại những sách, bác coi lại những băng, những người đã hành cái pháp này, phát tâm, đã làm thành tựu một số người chung họp vui học. Bác nghiên cứu cho thiệt kỹ. Rồi bác mới thấy rõ cái sự sai lầm của chính bác đã làm cho bác bị sa sút. Chứ không có một người nào hết. Không có đổ lỗi cho ai hết. Chính mình mà thôi. Cho nên những người chết xuống địa ngục, ríu ríu vô cửa thứ bảy là đi vô cửa thứ bảy, mà vô cửa thứ mười là đi vô cửa thứ mười. Là tại vì nó làm cho nó. Bây giờ bác còn sống, còn duyên, nghe được đạo, bắt sửa những tần số đó. Nay sửa chút, mai sửa chút, thì cái cảnh địa ngục không còn với bác nữa. Và tâm thần bác sẽ ổn định lại. Chính bác là y sĩ chánh tự trị.
À, chị Đạo Phật, bạch thầy, con muốn hỏi cho con cháu nhỏ này ạ. Con cháu nhỏ đó để ăn mày thầy chữa cho cháu. Còn con thì tâm linh của con thì từ trước đến giờ thì bạch thầy để thầy giảng ấy, chứ còn thật con cháu nhỏ đó con kêu thầy
cũng vậy mà tôi bây giờ tôi cũng thấy cái tâm thần bác cũng chưa có ổn định.
Tôi
nói thêm để cho bác thấy. Cháu cũng cùng nghe. Đó, mình có một khối óc không có phải dễ tạo, không có ai cho khối con có khối óc hết, nhưng mà có trật tự hay là không. Mất trật tự do đâu làm cho mình mất trật tự? Vì cặp mắt của mình nhìn thấy thèm muốn, nghe cũng thèm muốn, rồi đem vô thân. Cái miệng mình cũng như sở di trú, cho nó vô nhiều quá rồi nó động loạn, nó phá khuấy, nó làm tâm thần bất ổn. Bây giờ mình phải thanh lập đâu đó trật tự trở lại, cũng như lúc sơ sanh thì nó hồi sinh, không có gì khó khăn. Ở đây rất dễ, ở đây bây giờ có cơ sở thanh lọc. Con chịu khó, con đi thanh lọc một khóa để cho con khỏe mạnh, bớt độc tố trong máu được thanh lọc, thì cái óc nó minh mẫn, không có khó khăn nữa.
Kính thưa thầy, con tên là Trần Đại Lượng ở Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania. Hôm nay đến có dịp đến đây nghe thầy, xin phép đến trước nhất con kính lại mừng thầy. Có hai câu hỏi. Thì con mới tu nên có lẽ cái trình độ tân tiến nó chưa có nhiều, thành ra có những câu hỏi nó hơi thấp, thì xin thầy miễn chấp cho con.
Cứ nhiều hỏi.
Câu thứ nhất về phép, nó có làm một cái số chuỗi như thế này 78 để pháp luân chứng minh đó. Xin phép câu hỏi tại sao phải 78 mà cái lần thở có cái lý do tại sao 78, tại không làm 80 hay là 90 hay 100 hay là 50?
Bởi vì trật tự của một giáp, một ngày là một giáp, 12 giờ là một giáp, nhưng là rốt cuộc phải trở về không. Anh động loạn một ngày 12 tiếng kiếm ăn này kia kia nọ, anh phải trở về không, anh mới về với chính anh được. Thì bộ gan anh nó yên ổn và anh luyện tập được cái nhẫn nhục, nếu được nhẫn nhục ra. Mà không cần phải làm chuỗi, ở đây đâu có dạy chuỗi, dùng ý thôi. Ý anh tương lai sẽ thành một sâu chuỗi.
Cái lý do con nói thay vì đếm 12, đếm 11 thì con cứ việc làm 12 cái. Là không cần đếm, chứ hít vào, thở ra đủ 12 cái rồi quên.
Không, anh dùng ý nó mạnh hơn.
Ý mạnh hơn.
Còn nếu mà anh ý lại và sâu chuỗi là anh làm chuyện ngoại cảnh. Thành thức lực anh không có. Còn cái ý anh là thực lực. Thực lực là anh tập trung ở đây để anh giải cái gì này. Thì cái thực lực, cái energy của anh nó làm gì? Còn anh nắm cái chuỗi là cái energy của anh nó chạy vô cái cục đó.
Có lẽ thưa thầy, có lẽ trình độ tu con chưa tới, thành ra phải dùng cái phương tiện này để
không
giúp
phải,
cho
phải tập ý chí tập ở ý. Đây cấm không cho sợ sai chuỗi. Sai chuỗi anh sẽ ý lại sâu chuỗi và anh sẽ đi lạc đạo.
Cảm
thì con mắt anh không được sáng. Còn anh làm cái bằng cái ý lực của anh, con mắt anh phải sáng. Và cái gan anh nhẹ, và tánh kiên nhẫn anh nó càng ngày càng gia tăng. Đó, anh làm như vậy là cái gan của bộ gan anh nó nhẹ, kiên nhẫn và không có ăn nhiều, khỏe mạnh, con mắt nó sáng ra. Còn anh làm như vậy là cái energy của anh chỉ gửi vô trong cái sâu chuỗi ra thôi. Còn cái thực chất sâu chuỗi của mình mà niệm Phật hàng ngày, mà khi mà anh niệm Phật, nhắm mắt niệm Phật rồi anh thấy sâu chuỗi chạy ở đây đó là mà thật được. Gặp ma quỷ nó tới nó đánh anh cũng chỉ biết niệm Phật thôi à, thì sâu chuỗi đã làm việc. Một sâu chuỗi đánh ra một cái là thấy nó tiêu rồi. Tôi đã bị ở ngay Tây Đức, tôi ở Tây Đức hai con quỷ thấy rõ ràng cái phòng nó không ai dám ở, mà bà chị bà men cho tôi lên để ở đó ở. Tôi mới vừa nằm mắt tôi mở thấy hai con từ ngoài cửa sổ chạy vô. Tôi nói cú này chết rồi, mà nó rắn đen thui mà nó chạy vô. Tôi nói cú này chắc chết rồi chứ, phép gì mình đâu hồi nào vô tư đâu có vậy phép. Thì tự nhiên Nam Mô Di Đà Phật, tôi thấy hai cái sâu chuỗi nó ra, nó quấn một cái hai thằng đó nó ngã ngửa. To con mà ngã ngửa. Thì mình mới thấy là cái diệu pháp mình đã tu luyện từ giờ phút khắc không bỏ cái niệm Phật. Cho nên nó có một cái quy lực rất mạnh mà mình không hay. Gặp cái trường hợp đó mới thấy. Còn ở nhà của Mã Tô Anh ở Mặt Dây cũng vậy. Cũng hai con quỷ đội cái khăn rằng tới ngó thê thảm. Tôi hỏi chuyện gì, mắt tôi còn mở mà, hỏi chuyện gì khai tôi giúp cho. Đứng lên lê lưỡi làm dữ quá, thì tôi cũng có phép gì đâu. Tôi nín thở, tôi thổi một cái nó đứt khúc à. Tôi thổi bên này nó đứt khúc, tôi thổi bốn lần đứt ra bốn khúc, đi mất hết. Ra tôi kêu Mã Tô Anh Mai bán hết mấy cái hình Phật của mày đi, bán hết đi, không có để trong nhà nữa. Mấy con ma con quỷ nó núp vào trong đó thì nó mới yên, sao nó mới bán được cái nhà mà xây. Cái đó là có sự thật á, là công năng niệm Phật quan trọng lắm. Hồi đó hỏi niệm tôi ngày đêm tôi ngồi niệm Phật. Và tám chữ tôi nuôi con chó còn sướng nuôi anh mà. Nuôi ông đâu có coi cửa, ông ngồi nhắm mắt không à. Tôi trì niệm Phật để tôi thấy cái sâu chuỗi nó ra thế nào. Cái gì là chữ vạn tôi phải thấy rõ ràng. Tôi không có mê tín, tôi phải làm cho nó có. Thành ra sau đó những thầy bùa đồ tớ phá tôi, anh Liêm cũng làm chứng. Tôi là sứ thần của Thượng Đế, đem ba luồng điện tới đốt tim ông Tám. Mà chính ông này ông sợ, ông nói đừng cho nó để. Rốt cuộc tôi cũng cho nó để. Thì không, ông đó cũng giỏi chứ không phải dở, ba luồng điện lắm. Nhưng mà tôi chỉ biết niệm Phật thôi. Tôi niệm một chập cái nó trở lại, mặt ông đó xanh. Rồi ông mới khai nghe là làm thầy, lấy vợ người ta đồ này kia cái nọ, về tu Phật này được không. Tôi nói tôi chỉ có cái cuốn xuất hồn của ông Tư này, anh gì anh coi anh tu thôi. Có bao nhiêu chuyện đó là trước mặt anh Liêm. Những cái gì tôi nói là tôi nhớ từ ly từ tí, chứ tôi không phải là nói lạ, nói bậy. Chính anh Liêm sợ, nói coi chừng à chú, coi chừng à. Ở đây tụi nó bùa phép dữ lắm, coi chừng á. Cái đó là sự thật nó vậy. Mình làm mình phải đi trong sự thật, không là chết đi. Còn sống mà đi chỉ cho người ta đi cái đường sai lầm, lường gạt, không nên. Phải dấn thân vô làm mới được. Cho nên tôi ra đây mười mấy năm, bà con đã gặp tôi truyền pháp nói chuyện vui hòa với anh em, học hỏi nơi anh em. Tới ngày nay tôi vẫn khỏe mạnh, càng ngày tôi vẫn càng tươi. Sự lo âu tôi không còn nữa. Tôi chỉ biết trời Phật là chánh mà thôi, nhân gian là giả. Chỉ biết bao nhiêu đó thôi.
Thưa thầy, con có câu hỏi thứ hai. Thì để theo ý nghĩ của con, muốn cho truyền pháp, bất cứ pháp nào, pháp tu đều hữu hiệu, tại sao thầy hay là trời Phật không lại dùng thần quay thần lực để chuyển hóa cấp chánh quyền bất cứ nước nào để họ thức tâm họ tu? Vì người lớn họ tu rồi thì họ, những người dân ở dưới họ dễ theo hơn, thay vì mình đi
họ đang tu mà anh không thấy họ tu đấy chứ. Tất cả quân sự chính trị oai quyền đều tu từ thành tới bại mà, anh thấy không? Từ thành tới bại, sản xuất cái bom thiệt lớn liền cái ầm cái tiêu, rồi rốt cuộc người ta cũng sống lại. Lần lần khoa học người ta sẽ tìm ra không giết được một người nào hết. Đó là cái phương pháp cho người ta học tu. Họ làm chính trị, làm tới quan lớn rồi tới hồi lên làm tổng thống thì người ta kêu tổng thống, mai bước xuống hết tổng thống họ kêu bằng thằng. Thấy không? Không còn cái lòng tôn trọng nữa. Lúc đó họ mới hiểu phải có cái lòng tôn trọng mới có sự hòa bình của thế gian. Khi mình tu với một ông thầy, mình cũng phải có lòng tôn trọng. Mẹ mình phải có lòng tôn trọng. Mà một ông tổng thống trong nước, mình cũng phải có lòng tôn trọng. Yeah.
tìm được hướng đi, định tâm tu sửa hồn ta xây trong thiền. Đàn ta không có mà hồn ta ca hát, biển đời sóng gió mà biển lòng ta chợt thấy rất êm. Vui trong cuộc sống dù chỉ một thoáng thôi, mà ta như ngỡ là an vui muôn đời. Mặt ai không xót và miệng ta đau hót, vì đời đắng ngắt mà mật ngào ngọt liệm cả vành môi. Hành điều thiện đời hoàn toàn đẹp, ta thiền đều là đời còn vui, chim còn hót là đời còn hát, mây còn trôi là đời còn tươi, và hoa còn cười là đời còn thơ.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Biển đời sóng gió mà biển lòng ta chợt thấy rất êm. Vui trong cuộc sống dù chỉ một thoáng thôi, mà ta như ngỡ là an vui muôn đời. Mặt ai không xót và miệng ta đau hớp, vì đời đắng ngắt mà mật ngào ngọt liệm cả vành môi. Đời còn